Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Ba Ngôi Thiên Chúa, bài 13, Công Việc Đức Thánh Linh, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta thường bắt đầu loạt bài Trời Ba Ngôi của chúng ta đọc chung với nhau định nghĩa về ba ngôi Chúa Trời, thiết lập một sự nối kết trong phần bài này. Trong một thể vị là Đức Chúa Trời duy nhất, có ba ngôi cùng hiện hữu đời đời trong sự bình đẳng đời đời, tức là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta nhắc nhở trong bài học lần trước đó là chúng ta phần lớn không quen thuộc hay là không gần với Đức Thánh Linh, với lãnh đạo về Đức Thánh Linh. Khi chúng ta nói về sự dạy dỗ trong hội thánh phổ thông thì chúng ta thấy cái sự dạy dỗ đó rất ít ỏi và cái sự liên hệ với Đức Thánh Linh nó cũng rất là xa cách. Khi chúng ta nói về trong các nhóm như nhóm ngũ tuần, sự dạy dỗ thì nó lại nhiều cái sự hỗn loạn, sai trật với lời Kinh Thánh. Cho nên cái sự liên hệ với Đức Thánh Linh trong căn bản của lời Kinh Thánh thì rất là hiếm hoi trong đời sống của con dân Chúa. Và chúng ta qua loạt bài này, dù là chỉ là cố gắng nhỏ nhoi của chúng ta thôi, cũng muốn có được sự thay đổi ở trong phần này. Chúng ta nhấn mạnh điểm đầu tiên đó là Đức Thánh Linh là một thân vị. Chúng ta nhớ rằng, chúng ta nhắc nhở rằng Đức Thánh Linh là một thân vị trong cái nghĩa là Chúa là một đối tượng chúng ta đáp ứng với, trong đó có quyền quyết định, có cảm xúc, có đường lối, có mục đích, tất cả mọi điều đó. Nghĩa là chúng ta không phải chỉ tìm thần quyền của Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta tìm trong sự liên hệ nối kết với Chúa, trò chuyện với Chúa, hiểu biết Chúa, đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Và Kinh Thánh hướng dẫn rất là rõ ràng, chứng minh trong nhiều cách Đức Thánh Linh là một thân vị. Và chúng ta không muốn làm buồn Chúa, chúng ta không muốn chống nghịch lại sự hướng dẫn của Chúa. Chúng ta muốn nghe tiếng Chúa cách rõ ràng. Và chúng ta được nhắc nhở trong lần rồi đó là tất cả những gì chúng ta được nhận từ nơi Chúa đều chúng ta được nhận qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta được nhận sự ban cho trong danh Chúa Giêsu Christ trên căn bản công việc của thập tự giá Chúa Giêsu Christ, nhưng bởi thần quyền của Đức Thánh Linh. Nghĩa là chúng ta không thể nhận được gì nếu chúng ta không có sự liên hệ nối kết với Đức Thánh Linh hay là sự gần gũi với Đức Thánh Linh. Có sự ban cho dồi dào dư dật, nhưng mà để cho chúng ta có thể nhận được, nó tùy thuộc rất nhiều trong cái sự liên hệ, hay là tùy thuộc trên cái căn bản liên hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh. Cho nên đây là chỗ nối kết rất hết sức cần kiếp cho đời sống của người tín đồ. Và để cho chúng ta có thể nối kết với Đức Thánh Linh thì kỳ rồi chúng ta học về những cái hình ảnh trong Kinh Thánh giúp đỡ chúng ta có thể hiểu biết điều đó. Chúa được gọi là gió của công việc của Đức Chúa Trời. Gió thổi nơi đâu thì thổi. Cho nên chúng ta nói là công việc của Chúa là công việc vô hình. Chúng ta không thể thấy Chúa làm mà cũng không biết Chúa làm điều gì. Chúa làm theo quyền tể trị của Chúa, công việc của Chúa. Nhưng mà nó đưa ra cái kết quả, nó đưa ra điều có thể đo lường được, cảm nhận được. Đó là công việc của Chúa như là gió thổi. Chúng ta nói Chúa là y phục mặc lấy quyền năng cho con dân Chúa. Cho nên tất cả mọi việc chúng ta làm đều phải ở dưới cái quyền năng đó, bao phủ của Đức Thánh Linh. Chúa nói rằng Chúa Giêsu dặn dò các môn đồ là đừng đi ra cho đến khi các ngươi mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh. Cho nên những điều chúng ta làm đều phải ở dưới cái sự mặc lấy che phủ của Đức Thánh Linh. Chúng ta nhắc đến hình ảnh của chim bồ câu. Khi Chúa Giêsu được làm phép báp têm thì Đức Thánh Linh như chim bồ câu hiện xuống để minh chứng về cái công việc của Chúa, sự sai phái của Chúa. Cho nên sự minh chứng của Đức Thánh Linh trong công việc Chúa sai phái chúng ta, sử dụng chúng ta, hội thánh cá nhân đều hết sức là quan trọng. Và hình ảnh của Đức Thánh Linh là lưỡi bằng lửa. Anh chị em nhớ, lưỡi bằng lửa thì nói về quyền năng, nói về ảnh hưởng. Đức Thánh Linh là dầu, nói về sự sai phái, sự ban ơn của Chúa. Và chúng ta được nhắc rằng tất cả mọi công việc của Chúa ban cho trong hội thánh thì được ban cho bởi ân tứ Đức Thánh Linh thẩm định, ban cho mỗi người tùy theo ân tứ của Ngài và đặt để mỗi người trong định ý của Chúa, chứ không phải là tùy nơi sở thích của chúng ta. Hay là, cho nên chúng ta áp dụng những điều như là mình làm điều gì, hay là mình tiếp tục hay không, hay là mình thay đổi hay không, nó không phải là ý riêng của mình hay là cái ước muốn của mình, nó phải ở dưới quyền tể trị của Thánh Linh. Cho nên sự liên hệ với Thánh Linh và liên hệ với lời của Chúa hết sức là quan trọng để chúng ta sống điều đó. Sự bảo toàn của ân điển trên đời sống của chúng ta không tùy thuộc nơi chúng ta, mà tùy thuộc nơi Đức Thánh Linh là dấu ấn bằng chứng của công. Thành ra sự bình an của mình nó không tùy thuộc nơi cái lên xuống của đời sống theo Chúa của mình, nhưng mà ở trên sự bảo toàn chắc chắn của sự hiện diện Đức Thánh Linh trong đời sống của mỗi chúng ta. Rồi hình ảnh của Đức Thánh Linh là nước tuôn chảy như sông nước hàng sống tuôn chảy ra từ trong tấm lòng của những người nào thuộc về Chúa. Thì sự ban cho của Chúa là một sự ban cho dư dật tràn đầy. Nhiều khi mình nhìn vào đời sống của mình nói dư dật đâu, thiếu gần chết, cần thì không có, không có đủ để sử dụng. Cái lý do là sao? Mình hỏi cái câu hỏi là không phải là Chúa có ban cho hay không, cái ban cho cái chỗ là mình nhận được hay không. Tại vì sự liên hệ của chúng ta với Chúa, sự đầy dạy Đức Thánh Linh nó là cái cửa mở hay là cái chỗ khép lại của điều mà Chúa, không phải là Chúa khép lại không ban cho, nhưng mà chúng ta không ở cái chỗ để mà nhận được. Nên nhắc nhở chúng ta điều đó. Và như chúng ta vừa đọc xong thì Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời ở trong căn bản là một trong ba ngôi hiện hữu đời đời bình đẳng với Đức Chúa Cha, với Đức Chúa Con, chính là Đức Thánh Linh. Hôm nay chúng ta muốn nói về công việc của Đức Thánh Linh. Và chúng ta đi ngay vào trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc ở trong đoạn 16. Ở đây, Chúa Giêsu bắt đầu với câu rằng ta bảo các ngươi những điều đó để các ngươi khỏi vấp phạm. Cái chữ ta bảo các ngươi những điều đó thì nhắc cho chúng ta cái bối cảnh của cái phần Kinh Thánh này. Đó là Chúa Giêsu đang ở trong những phút cuối cùng với các môn đệ của Chúa. Từ đoạn 13 cho tới tiếp tục tới đoạn 17 ở đây thì Chúa đang đi qua những cái thời điểm cùng với các môn đồ dự tiệc thánh. Tiệc thánh mà Chúa thiết lập lần đầu tiên. Sau đó Chúa trò chuyện rồi bàn tiệc thánh, họ đi qua cái khe Gebron, rồi đi qua vườn Gethsemane. Đây là những cái điều mà Chúa đang trò chuyện và dạy dỗ các môn đồ. Và điểm quan trọng liên hệ tới bài học của chúng ta là trong thời điểm này đó, là trong cái chỗ này, Chúa đang giao lại cái công việc mà Cha giao phó vào trong tay của Đức Thánh Linh. Cho nên đây là những điểm mà chúng ta cần nối kết lại và học được phần công việc của Đức Thánh Linh thực hiện sau khi Chúa Giêsu lên trời là như thế nào. Chúa đã nói về những danh xưng của Thánh Linh, nhưng mà tôi muốn có thể đọc lại với anh chị em để thiết lập vài cái căn bản ở đây. Thứ nhất là ở trong đoạn 14 câu 15, 17. Thì Chúa nói rằng nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Ta là sẽ nài xin cha, ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết ngài. Nhưng các ngươi biết ngài vì ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Rồi xuống câu số 26 thì nói rằng nhưng đấng yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Trong đoạn 15 câu 26 cũng nói lại điều đó. Khi nào đấng yên ủi sẽ đến, tức là đấng sẽ bởi ta sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính ngài sẽ làm chứng về ta. Rồi phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc hôm nay trong câu số 5 thì nói rằng hiện nay ta về cùng đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi rằng thầy đi đâu. Rồi trong câu số 7 rằng ta đi ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Xong nếu ta đi thì ngài sẽ đến, khi ngài đến sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa, về sự phán xét vì các vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Đây là phần Kinh Thánh chính mà chúng ta sẽ học hôm nay. Tôi muốn nhắc lại cái tên của Đức Thánh Linh. Chúng ta đã nói kỳ trước, rồi tôi muốn nối kết lại đây một tí xíu để chúng ta có thể dựa nơi đó nối với phần Kinh Thánh hôm nay. Tên là thần yên ủi, hay là đấng giải bày, đấng yên ủi, rồi người giúp đỡ. Nhưng mà cái ý nghĩa chính yếu là đấng ban sức mạnh. Cái nghĩa gốc có nghĩa là một người đi đến đứng bên cạnh để mà nói chuyện, hướng dẫn, khuyến khích, nâng đỡ, thêm sức cho. Có một cái sự hiện diện nối kết ngay bên cạnh của những người cần Chúa. Ở trong về vấn đề luật pháp thì cái người đứng bên cạnh là cái người trạng sư giúp đỡ cho chúng ta, gọi là cái người trạng sư giúp đỡ. Kinh Thánh nói điều đó. Cái tiếng của chữ an ủi nó cũng giúp mình là nâng đỡ trong khi có cần, đem sức mạnh khi đối diện với vấn đề. Cái chữ chính trong cái chữ yên ủi là cái chữ với cộng với lại sức mạnh, tức là cái đấng đi đến bên cạnh này để chúng ta là đấng cộng thêm sức mạnh, hướng dẫn trong sự hướng dẫn, thêm sức, thêm ơn. Thật ra điều mà chúng ta vừa đọc trong đoạn số 14 á, câu số 15 á, thì nói rằng ngài sẽ đến ban cho ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Tức là thần lẽ thật mà thế gian không nhận được, chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài và Ngài vẫn ở với các ngươi và ở trong các ngươi. Điểm mà chúng ta thấy là cái lời hứa của Chúa về đấng giúp đỡ này, đấng yên ủi này, thần giúp đỡ này đó, thì điểm đầu tiên đó là Chúa ở với chúng ta đời đời. Khía cạnh đầu tiên là khía cạnh đời đời. Chúa nói với các môn đồ là thần lẽ thật, Đức Thánh Linh sẽ đến và sẽ ở với dân sự Chúa, con dân Chúa đời đời. Chúa đang nói với họ là Chúa sẽ rời họ đi. Trong ít giờ nữa thì Chúa sẽ đối diện với thập tự giá, sau đó Chúa sẽ chết, 3 ngày sau Chúa sẽ sống lại. Sau đó thì Chúa sẽ lên trời với Cha. Và họ đang đối diện với cái sự chia cắt này, cho nên tâm lòng họ đang đau buồn. Thì Chúa đem tới sự yên ủi. Đó là Chúa nói là thần yên ủi mà Chúa sẽ ban cho sẽ không bao giờ rời họ, sẽ không bao giờ bỏ họ đi. Ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Ta sẽ ban cho đấng yên ủi đến cùng các ngươi. Cho nên đây là một cái điểm hết sức là quan trọng, đó là cái sự giúp đỡ nó đến một cách chắc chắn, rõ ràng, không bao giờ thiếu cả. Khi chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh mà có nhu cầu đó, cái điều quý báu hơn hết là cái sự giúp đỡ nó đến đúng thời gian, đến thời gian đúng lúc. Và cái điều mà mình thấy là khổ nạn đó là lúc mình cần mà sự giúp đỡ đáng lẽ có mà nó lại không tới, thì cái đó là mới là làm cho mình khó khăn. Ở đây Chúa bảo đảm cho chúng ta rằng chúng ta là những người ở trong Chúa, thì Đức Thánh Linh được bảo đảm luôn luôn có mặt với chúng ta, sức mạnh của Chúa luôn luôn ở hiện diện với chúng ta, sự hướng dẫn, quan phòng ban cho, sự chỉ dạy, quyền năng, tất cả đều chắc chắn bảo đảm ở bên cạnh chúng ta. Và hơn nữa, cái đấng mà ở bên cạnh chúng ta đó là chính là ngôi ba của ba ngôi Đức Chúa Trời. Thành thử chúng ta đang học về một cái sự nối kết rất là dịu vời, rất là mầu nhiệm, đó là Đức Chúa Trời ba ngôi ở với chúng ta qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Cái sự hiện diện đó là sự hiện diện chắc chắn đời đời, không bao giờ rời bỏ. Sự hiện diện đó đem lại sức mạnh, đem sự hướng dẫn, đem sự ban ơn cho mọi nhu cầu, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời gian. Chúa bảo đảm điều đó trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Điểm nữa đó chúng ta cũng đã học, đó là Đức Thánh Linh là thần lẽ thật. Mọi điều Chúa tới hướng dẫn chúng ta sẽ qua lẽ thật của Chúa, và chúng ta sẽ để dành cái phần lẽ thật đó cho lần tới khi chúng ta nói về cái sự hướng dẫn của Chúa với con dân Chúa. Nhưng mà điểm mà chúng ta muốn phân biệt ở đây đó, mà Chúa cũng phân biệt trong đoạn 14, đó là giữa cái sự liên hệ của Đức Thánh Linh với thế gian và sự liên hệ của Đức Thánh Linh với con dân Chúa. Chúa nói trong đoạn 14 câu 16 lúc nãy chúng ta vừa đọc, đó là Chúa nói rằng Chúa sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Rồi nói rằng, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Và so sánh đó thì nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Cho nên ở đây Chúa đang phân biệt ra là với thế gian có một cái điểm rất là rõ ràng về sự liên hệ của Đức Thánh Linh với thế gian. Đó là họ chẳng thấy Chúa và chẳng biết Chúa, và họ không thể nhận lãnh được bất cứ điều gì từ nơi Chúa. Có một sự cách biệt đời đời giữa Đức Thánh Linh và thế gian, và có một cái sự nối kết đời đời giữa Đức Thánh Linh và con dân Chúa. Cho nên khi chúng ta nói về thế gian đó, hôm nay chúng ta sẽ chú ý về phần đó cách chính yếu, nhưng mà nó có rất nhiều điều dạy dỗ cho chúng ta. Với thế gian thì Kinh Thánh nói rằng thế gian không thể biết Đức Thánh Linh, không thấy được Chúa, không nhận biết Chúa. Điểm đó là bởi vì đường lối hay là nhân sinh quan, cái chiều hướng, cái thứ tự ưu tiên của thế gian hoàn toàn khác biệt với Đức Thánh Linh. Họ không đeo đuổi những điều mà Đức Thánh Linh chỉ dạy đeo đuổi. Họ không cần có nhu cầu gì với Đức Thánh Linh, cho nên họ giống như đóng cửa lại, không nối kết với Đức Thánh Linh, cho nên họ không thấy Chúa và không biết Ngài. Không có nghĩa là Đức Thánh Linh không hoạt động trong thế gian, lát nữa chúng ta sẽ thấy điều đó, Đức Thánh Linh làm việc trong thế gian, nhưng vì họ đóng cửa lại, không nối kết với Đức Thánh Linh, và vì thế cắt bỏ ra Đức Thánh Linh. Điểm gọi là cái dấu hiệu của những người trong thế gian là không biết Đức Thánh Linh. Nhưng mà nếu mà chúng ta áp dụng điều đó thì Kinh Thánh nói rằng đây là một cái sự tương phản rất là rõ ràng và là cái sự tương phản đo lường được. Đó là những người ở trong Chúa biết Đức Thánh Linh. Bởi vậy Chúa Giêsu nói, nhưng mà các ngươi thì biết Ngài. Mà không phải chỉ biết Ngài thôi, Ngài vẫn ở với các ngươi và ở trong các ngươi. Nghĩa là cái sự khác biệt giữa người tin Chúa và người không tin Chúa là sự liên hệ với Đức Thánh Linh được bày tỏ ra rõ ràng. Dĩ nhiên là sự liên hệ với ba ngôi Đức Chúa Trời qua công việc của thập tự giá Chúa Giêsu. Nhưng mà cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh, nối kết với Đức Thánh Linh là cái điều phân biệt. Thế gian không biết Chúa, thế gian không hiểu Chúa, không nối kết với Chúa. Nhưng các ngươi biết Ngài, nhưng Ngài ở với các ngươi, Ngài ở trong các ngươi. Cho nên người tin Chúa là người biết Đức Thánh Linh, người tin Chúa là người quen thuộc với Đức Thánh Linh, người tin Chúa là người có sự nối kết rõ ràng với Đức Thánh Linh vì Ngài ở trong người tin Chúa và Ngài hướng dẫn những người tin Chúa đó. Chúng ta sẽ phân biệt những điều này, nhưng mà ngay điểm này chúng ta có thể đặt một vấn đề để đo lường. Đó là nếu mà đây là cái sự phân biệt giữa thế gian và người tin Chúa, thì nhìn vào trong đời sống của những người tin Chúa thì chúng ta phải kết luận rằng chúng ta là những người biết Đức Thánh Linh. Vì Chúa mới nói đây mà, nhưng các ngươi thì biết Ngài. Chúng ta có cái sự nhận diện rõ ràng liên hệ với sao, vì Ngài ở với các ngươi, vẫn ở với các ngươi và ở với ngươi đời đời và ở trong các ngươi. Nghĩa là cái sự hiện diện của Chúa phải được bày tỏ, và kết quả của sự hiện diện đó, cái sự liên hệ đó nó phải bày tỏ ra trong đời sống, trong quyết định, trong hướng đi. Nghĩa là nhìn vào đời sống của một người tin Chúa thì nói rằng người này có Đức Thánh Linh, biết Đức Thánh Linh. Đó là cái định nghĩa của người tin Chúa. Định nghĩa của người không tin Chúa là không biết Đức Thánh Linh, chẳng biết Ngài, không thể nhận. Không phải là chỉ không biết Ngài thôi, nhưng mà cũng không thể nhận được gì từ nơi Ngài vì sự cắt đứt đó. Cho nên nó nhắc nhở cho chúng ta đó là cái vấn đề liên hệ với Đức Thánh Linh hay là cái công việc Đức Thánh Linh bằng chứng của công việc đó, nó không phải là cái chuyện cộng thêm, gọi là cái chuyện tự nhiên thể mình cần cộng thêm thì nó có. Cái chuyện này là chuyện căn bản, cái chuyện đòi hỏi, đây là điều kiện và đây là điều chứng minh những người thuộc về Chúa hay không. Chúng ta sẽ thấy cái chứng minh đó. Nhưng mà câu hỏi rõ ràng là nếu mà chúng ta lơ mơ hỏi Đức Thánh Linh thì không biết, hay là cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh thì cũng không nhận ra, hay là cái quyền năng Đức Thánh Linh làm việc cũng không thấy, thì nó nằm ngay cái chỗ định nghĩa là thuộc về thế gian hay là thuộc về Chúa hay không. Cho nên chúng ta tới phần ở đây đó, trong đoạn 16 mà chúng ta đang học, thì Kinh Thánh nói có hai điều. Chúa nói trong câu số 7 là ta đi thì ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Xong nếu ta đi thì ta sẽ xa Ngài đến. Có một cái phần đầu tiên đó là khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi. Chúa sẽ làm việc trong thế gian và những điều mà Chúa làm trong thế gian sẽ nhận ra. Và điểm thứ hai đó, trong câu số 13 thì lúc nào thần lẽ thật đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Và một điểm nữa là Chúa sẽ làm việc ở trong đời sống của người tín đồ. Chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu chúng ta sẽ học hôm nay về hoạt động của Đức Thánh Linh, công việc của Đức Thánh Linh. Thì điểm đầu tiên đó là về sự liên hệ của Đức Thánh Linh với thế gian. Và điểm thứ hai là sự liên hệ của Đức Thánh Linh đối với những người tin Chúa, con dân Chúa. Điểm đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ học đó là Đức Thánh Linh, cái công việc của Chúa là cáo trách thế gian. Công việc của Chúa là cáo trách thế gian. Có ba cái khía cạnh của sự cáo trách này rất quan trọng để chúng ta học hiểu. Điểm đầu tiên đó là cáo trách về tội không tin. Cáo trách về tội không tin. Thứ hai, cáo trách về sự công bình thật. Cáo trách về sự công bình thật. Và thứ ba là cáo trách về phán xét tương lai. Tới chúng ta sẽ học về Đức Thánh Linh biến đổi con dân Chúa trong lẽ thật, biến đổi con dân Chúa vào sự sống và biến đổi con dân Chúa đến với Đấng Christ. Điểm đầu tiên chúng ta muốn trở lại đó là công việc của Đức Thánh Linh trong thế gian hay là với người thế gian. Và khi chúng ta nói công việc Đức Thánh Linh ở trong thế gian không có nghĩa là nó không đụng gì tới chúng ta. Thiệt ra nó đụng rất nhiều, rất là căn bản ở đây. Giúp cho chúng ta thấy được công việc đó ở trong thế gian, đồng thời thấy được cái công việc mà chúng ta cần phải làm song song với quyền năng Đức Thánh Linh trong thế gian, và cái chỗ đo lường sự khác biệt của chúng ta với thế gian như thế nào. Điểm chúng ta muốn nhấn mạnh đầu tiên đó là Đức Thánh Linh đang làm việc trong thế gian. Mình lại ít nghĩ cái chuyện đó. Mình nghĩ là Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống của con dân Chúa, nhưng mà ở đây điểm đầu tiên mà chúng ta muốn thấy đó là Đức Thánh Linh đang làm việc trong thế gian. Và công việc chính yếu của Chúa là cáo trách thế gian. Cáo trách thế gian. Chúng ta sẽ học tới cái chữ cáo trách và cái phương cách cáo trách đó. Nhưng mà điểm mà chúng ta muốn nối kết ở đây giữa chúng ta với thế gian là như thế này. Là điều công việc Đức Thánh Linh đang làm trong thế gian là công việc Chúa đã làm trong chúng ta. Tôi nói lại, công việc Chúa đang làm trong thế gian là công việc Chúa đã làm trong chúng ta trước khi chúng ta chưa tin. Khi đời sống của người tín đồ nhiều khi quên mất cái chuyện đó, là có một cái thời mình chưa tin, có một cái lúc mà mình giống như trong thế gian, và cái công việc Chúa đang làm trong thế gian là chuyện Chúa đã làm cho mình, và những điều mà Chúa đã thành đạt cho mình thì Chúa đang làm công việc đó trong thế gian. Thật sự nó đưa ra ba cái nhận định như thế này. Thứ nhất là chúng ta không tốt hơn người thế gian. Sự phân biệt không phải là người tin Chúa và người thế gian, người tin Chúa thì tốt hơn. Mình thường có cái quan niệm đó, cho mình không có nói thẳng ra như vậy, nhưng mà nhiều khi mình nói đến đây thăm hội thánh, đến đây xem sự thông công của con dân Chúa, thấy đời sống thay đổi của chúng tôi như thế nào. Mấy cái đó nó không có thay đổi ai hết, nó cũng không có chinh phục lòng của ai, bởi vì chúng ta không khá hơn người thế gian. Sự khác biệt là không phải là chúng ta tốt hơn, nhưng mà cái sự khác biệt là Đức Thánh Linh đã làm công việc của Ngài trong chúng ta. Chúng ta là ai không phải là do chúng ta, mà chúng ta là ai là vì công việc của Đức Thánh Linh. Thứ hai chúng ta vừa nói xong đó là Đức Thánh Linh đang làm việc trong thế gian, và Ngài đang làm công việc để thực hành cái mục đích của Chúa trong thế gian. chúng ta nói về gió thánh linh, chúng ta nói về quyền thể trị của ân điển, chúng ta nói công việc Chúa là công việc vô hình. Nhưng mà cái điểm là như thế này, Chúa đang làm việc trong thế gian và cái kết quả của công việc không phải nhất thiết là sự cứu rỗi. Tại vì chúng ta thường định nghĩa là hễ Chúa làm việc là Chúa làm việc tới sự cứu rỗi. Nhưng mà công việc của Chúa trong thế gian là gì? Là cáo trách thế gian, khiến thế gian tự cáo. Cái công việc chính của Chúa là cáo trách thế gian. Cho nên chúng ta thường định nghĩa rằng mình đi ra giảng tin lành hay là gì đó mà thành công chỉ khi nào có người tin Chúa. Nếu mình là cái công cụ của Đức Thánh Linh dùng để cáo trách thế gian, đó là chúng ta thành đạt cái công việc sai phái của Đức Thánh Linh. Phương cách chúng ta thi hành cái công việc đó nó sẽ hoàn toàn khác biệt nếu chúng ta định nghĩa cái công việc của mình song song với điều Đức Thánh Linh làm, thay vì là chúng ta nhận định theo cái ý nghĩa của mình. Cho nên chúng ta nói là cái công việc chính yếu của Đức Thánh Linh đang làm trong thế gian sẽ có cái kết quả một số trong sự cứu chuộc, nhưng điều chắc chắn Chúa làm trong thế gian cho tất cả mọi người trong thế gian, trong đó có chúng ta trước khi chúng ta tin Chúa, đó là sự cáo trách. Cho nên chúng ta sẽ học về cáo trách cái gì và cáo trách ra như thế nào để chúng ta hiểu được Chúa làm điều gì và mình phải làm như thế nào để đi song song với cái công việc của Chúa. Tới điểm thứ ba, đó là công việc cáo trách của Chúa trong thế gian là cái căn bản công việc giảng tin lành của Hội Thánh. Công việc giảng tin lành của Hội Thánh tùy thuộc rõ ràng trên cái công việc của Chúa đang làm trong thế gian, và Chúa đang làm trong thế gian trong ba khía cạnh mà chúng ta thấy ở đây. Thứ nhất là tự cáo về tội lỗi, thứ hai là về sự công bình, và thứ ba là về sự phán xét. Ba điểm này là ba điểm mà Đức Thánh Linh đang làm trong thế gian. Cho nên chúng ta kết luận là như thế này, là chúng ta sẽ không thực hiện được bất cứ kết quả nào nếu chúng ta không làm việc trong thế gian trong ba cái khía cạnh mà Chúa đang làm việc, đó là cáo trách về tội lỗi, cáo trách về sự công bình và cáo trách về sự phán xét. Mà nếu chúng ta vừa nói câu đó xong thì chúng ta nhận biết rằng là phần lớn các sự về rao giảng tin lành trình bày đạo Chúa đều tránh ba cái phần này, là tránh cái phần cáo trách tội lỗi, cáo trách về sự công bình và cáo trách về phán xét. Mình nói chuyện yêu thương, mình nói chuyện giải quyết vấn đề, mình nói nhiều chuyện lắm, nhưng mình rất ít nói và thường khi cố gắng để tránh những điều này. Khi mà nói về làm sao để cáo trách thế gian về tội lỗi, cáo trách về sự công bình chân thật, và thứ ba, cáo trách về sự phán xét sắp tới. Cái kết luận là chúng ta không thể nói rằng mình làm cái công việc của Chúa trong sự rao giảng tin lành nếu mình không làm ba phần này, đúng không? Kinh Thánh nói rằng đây là ba điều mà Đức Thánh Linh đang làm trong thế gian, mà nếu mình làm mà tránh hết ba phần đó thì mình không thể nói là công việc của mình là công việc song song với Đức Thánh Linh. Và điểm nối kết đó là để làm công việc gì rao giảng tin lành, tức là thực hiện cái công việc sai phái đạo đại mạng lệnh mà Chúa sai phái của chúng ta trong thế gian, thì chúng ta phải làm công việc trong ba khía cạnh này, đó là cáo trách thế gian về tội lỗi, cáo trách thế gian về sự công bình chân thật, và thứ ba là cáo trách thế gian về sự phán xét tương lai. Vừa nói xong điều đó thì rõ ràng nó định nghĩa trở lại chiều hướng làm việc, chiều hướng suy nghĩ, chiều hướng hoạt động của Hội Thánh, công việc cá nhân của mình khi mình chia sẻ lời của Chúa, khi mình muốn đem tin lành đến với những người chưa tin. Như vậy bây giờ mình đi sâu hơn một tí để nói về vấn đề cáo trách thế gian, công việc của Đức Thánh Linh là như thế nào. Chúng ta vừa nói xong có ba cái khía cạnh, và nếu chúng ta muốn được Đức Thánh Linh sử dụng thì chúng ta phải đứng trong ba cái khía cạnh đó, trở thành công cụ để Chúa có thể cáo trách thế gian trong vấn đề tội lỗi, vấn đề công bình và sự phán xét. Như vậy thì kiểu sự cáo trách là như thế nào? Cái chữ cáo trách ở trong tiếng Việt dịch ra thì nó hơi giới hạn trong cái ý nghĩa của nó. Cái chữ trong nguyên bản và trong tiếng Anh, cái chữ mà mình dịch ra chữ convict hay là convince, nó có nhiều ý nghĩa. Trong cái đó là có cái sự cáo trách, có cái sự bày tỏ, có cái sự chứng minh. Nhưng mà cái ý nghĩa chính là ở trong vấn đề luật pháp. Cái ý nghĩa đầu tiên là vấn đề tuyên án, chữ là chữ tuyên án. Công việc của Đức Thánh Linh đầu tiên là cái chữ tuyên án. Cái chữ tuyên án thì nó khác hơn với cái chữ cáo trách, nhưng mà cái chữ cáo trách nó dịch hơi thoát đó. Nó có cái chữ là lên án, tức là khi một quan tòa tuyên bố rằng đây là tội phạm này đã vi phạm luật pháp, cho nên ở dưới sự thẩm định của sự trừng phạt là như thế này, và tuyên án người đó, tức là người đó ở dưới cái sự đoán phạt của luật pháp. Chữ cáo trách nó nằm ở cái chỗ là Đức Thánh Linh có cái công việc là tuyên án sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế gian. Mình nói, ủa đó là công việc của Đức Thánh Linh sao? Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Đầu tiên hơn hết, đó là tuyên án cái sự phán xét, đặt con người ở dưới sự phán xét. Tức là Chúa có cái thẩm quyền và Chúa được ban cho cái thẩm quyền. Bây giờ mọi thẩm quyền phán xét được ban cho Đức Chúa Con. Đức Chúa Con bây giờ sai phái Đức Thánh Linh vào trong thế gian. Và việc đầu tiên hay là cái thẩm quyền đó là để phán xét thế gian, để đặt thế gian ở dưới sự phán xét, tuyên bố rằng tất cả những người không tin nơi Chúa Giêsu Christ đều ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời, sự phán xét đời đời nơi hỏa ngục. Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta nói rằng Chúa Giêsu về trời và sai phái Đức Thánh Linh vào trong thế gian để đoán xét thế gian. Mình hơi ngạc nhiên về phần này, nhưng mà đó là cái điểm. Nếu mình không bắt đầu ở nơi đó thì mình không thể bắt đầu là làm thế nào để đi cái con đường của chúng ta được Chúa sử dụng được. Điểm thứ hai cũng trong cái chữ cáo trách này thì nó có nghĩa là trong tiếng Việt của chúng ta thì dịch là tự cáo. Làm thế nào để một người có thể nhận biết được tội của mình? Thì ở đây nó cũng trong cái chữ của trong tòa án đó, là cái công việc của công tố viên. Công tố viên tức là làm sao để chứng minh tội lỗi, để nói rằng cái người bị cáo đó thực sự đã làm cái công việc này, đã vi phạm luật lệ này với những cái chứng minh như thế này, chứng minh như thế kia. Để sau khi công tố viên này làm xong cái công việc rồi thì cái người bị cáo nhận biết rằng mình có lỗi, mình có tội, mình đã phạm pháp. Đó là cái công việc của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh thứ nhất là tuyên án, thứ hai đó là cáo trách tấm lòng để một người có thể nhận rằng mình ở dưới cái sự đoán xét đó. Cho nên đó là điều rất là quan trọng. Chúa làm cho thế gian nhận biết tội lỗi và Chúa làm cho thế gian có thể đối diện với tội lỗi, với cái sự ăn năn hay là cái sự đáp ứng cá nhân. Cho nên chúng ta có thể nói như thế này, nếu mà một người có thể đến cái sự tin nhận Chúa thì chỉ có thể đi qua cái tiến trình của công việc Đức Thánh Linh làm, tức là nhận biết đầu tiên hơn hết là mình ở dưới sự phán xét, thứ hai là nhận biết rằng mình có tội xứng đáng của sự phán xét đó. Đó là cái công việc mà Đức Thánh Linh nói cáo trách thế gian. Cho nên khi mà mình đi ra giảng tin lành hay là mình chia sẻ đức tin mà mình nói về tình yêu của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, có nhiều cách để bắt đầu. Nhưng mà cái cuối cùng phải thực hiện đó là phải nối kết với cái công việc của Thánh Linh. Kẻo chừng mình dẫn người ta đi một cái lối hoàn toàn sai, đáp ứng ở ngoài cái căn bản của Kinh Thánh hay là cái căn bản mà Đức Thánh Linh đang sử dụng. Chẳng hạn như mình thấy cái chiều hướng bây giờ đó là Hội Thánh rất làm sao để có thể hấp dẫn những người trong thế gian. Cái cách để mà hấp dẫn những người trong thế gian là làm sao để mình giống họ, mà họ bước vào trong Hội Thánh họ cảm thấy rất là bình an, thấy rất là dễ chịu, rất là ấm cúng. Nó có một cái sự gọi mời trong cái phương diện đó, nhưng mà nếu mình dùng cái đó để mà đem người ta vào đó thì mình rất dễ để đem nhiều người vào. Nhưng mà người ta không vào với cái thái độ rằng tôi là người có tội với Chúa, tôi ở dưới sự phán xét của Chúa, tôi phải đáp ứng với Chúa giải quyết vấn đề này. Họ tới để tìm giải quyết vấn đề hay là sự thoải mái cho tấm lòng, sự an khương trong đời sống, tìm cái cách nào để giúp đỡ gia đình, nuôi con cái, và họ sẽ trở thành những người đi vào trong Hội Thánh nhưng thực sự không có cái công việc căn bản của Đức Thánh Linh thực hiện trong đời sống của mình. Điều nguy hiểm rằng sau khi họ đã vào trong Hội Thánh một thời gian rồi đó thì họ nghĩ rằng họ đã làm xong cái căn bản và họ không còn đối diện với cái công việc cáo trách của Thánh Linh nữa. Nghĩa là họ có thể ở trong Hội Thánh tưởng rằng mình là tin Chúa mà là chưa được thay đổi, chưa được ở dưới quyền năng Thánh Linh đối diện với cái chuyện căn bản hơn hết. Đó là vấn đề tội lỗi trong đời sống.
Cảm ơn Chúa, con không tốt hơn hay công bình hơn người thế gian, nhưng vì Đức Thánh Linh đã làm công việc cáo trách của Ngài trong chúng con, để chúng con nhận biết và trở về tin nhận Ngài. Và khi Ngài cai trị đời sống con đã được sự ban cho đầy đủ mọi ơn phước để có thể sống theo ý muốn Ngài. Xin Chúa dùng cuộc đời con để rao truyền tin lành cứu rỗi của Ngài, đem đến sự cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét, để thế gian này cũng nhận biết, run sợ và trở về đầu phục Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Linh soi sáng đưa đường. lo đau đớn.